Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng Giêng năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Sự hối cải của những người đã chịu phép rửa, phần tiếp theo. Lời kêu gọi hối cải của Đức Kitô vẫn tiếp tục vang vọng trong đời sống các Kitô hữu. Cuộc hối cải thứ hai này là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể hội thánh, vì mang trong lòng mình những tội nhân vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh luyện, hội thánh phải không ngừng thống hối và canh tân. Nỗ lực hối cải này không chỉ là công việc của con người. Việc thống hối là hành động của một tâm hồn tàn nát, được ân sủng lôi kéo và thúc đẩy để đáp lại tình yêu thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước. Có thể lấy cuộc hối cải của Thánh Phêrô sau khi chối thầy mình ba lần làm bằng chứng cho điều đó. Cái nhìn của lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu khiến ông khóc lóc thống hối, và sau khi Chúa sống lại, ông đã ba lần khẳng định tình yêu của ông đối với người. Cuộc hối cải thứ hai cũng mang chiều kích cộng đoàn. Điều này được thấy rõ trong lời kêu gọi của Chúa với toàn thể hội thánh: hãy hối cải. Thánh Ambrosio nói về hai cuộc hối cải như sau: hội thánh có nước và nước mắt, nước của bí tích rửa tội và nước mắt của bí tích thống hối. Trích giáo lý hội thánh Công giáo, các số 1428 và 1429. 20 thứ hai, Thánh Fabiano, giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano tử đạo. 21 thứ ba, Thánh Anne trình nữ tử đạo lễ nhớ. 22 thứ tư, Thánh Vinh Sơn phó tế tử đạo. 23 thứ năm. 24 thứ sáu, Thánh Francisco Salesio, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 25 thứ bảy, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai thường niên năm C.
Được Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng nhau.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng tụ họp nhau nơi đây để tạ ơn Chúa trong một tuần mới, Chủ nhật thứ hai thường niên năm C. Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến thế gian để chiếu soi cho tất cả tâm lòng tâm tối của con người, hầu họ được lan tỏa ánh sáng ấy, phản chiếu phần nào ánh sáng của Đức Kitô cho những người xung quanh. Chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hiệp nhất. Xin cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chúng nên một được thực hiện, và trước hết là được mỗi người Kitô hữu chúng ta ý thức để áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta, ngay nơi gia đình, chòm xóm và cộng đoàn của chúng ta. Như thường lệ, dâng thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ. Xin Chúa luôn nâng đỡ từng người, và đặc biệt là cũng hiệp ý với các quý cụ ông cụ bà không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chủ nhật. Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng ăn năn thống hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi chưa quả Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa xin nhận lời chúng con cầu ơn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sau đành. Tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của người. Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang người tỏ rạng. Người ta sẽ gọi người bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Người sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả. Chúa ngươi cầm ở tay, chẳng ai còn réo tên ngươi. Đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa.
Amen. Chúa.
Vui hát tiếng vang gầm lên vinh Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mọi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho người quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho tới bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đón, lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước chúng ta đã chứng kiến Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan để chính thức khai mạc sứ vụ công khai của người. Tuần này tác giả Tin mừng Gioan giới thiệu cho chúng ta dấu lạ đầu tiên mà Đức Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana. Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống của chúng ta thì đám cưới là một buổi lễ vui tươi và nhiều ý nghĩa. Đôi bạn nào yêu nhau cũng mong muốn có ngày tiến đến lễ cưới. Cô dâu và chú rể mặc trên mình những bộ áo lộng lẫy, nắm tay nhau bước vào nhà thờ, bước vào tiệc cưới trần gian trước sự chứng kiến và những lời chúc mừng của gia đình lẫn bạn hữu. Cảnh tượng ấy thật là đẹp và hạnh phúc. Rồi chúng ta thấy lễ cưới còn giàu ý nghĩa, bởi vì đó không chỉ là những nghi thức bên ngoài, nhưng còn diễn tả một mối giao ước thâm sâu giữa hai bạn. Hai bạn chính thức ký kết với nhau một giao ước để đón nhận, tôn trọng và yêu thương nhau suốt đời. Giao ước ấy không phải chỉ một ngày hai ngày mà thôi, nhưng là diễn ra suốt cuộc đời của đôi bạn. Thưa cộng đoàn, không chỉ có con người dùng hình ảnh của lễ cưới để diễn tả tình yêu của mình, để diễn tả giao ước của mình, mà Thiên Chúa cũng muốn dùng hình ảnh này để diễn tả tình yêu của người dành cho chúng ta. Trong bài đọc sách thánh đầu tiên của ngày lễ hôm nay, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy rõ điều đó khi nói với dân Israel thế này: như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Thật vậy, khi chúng ta đọc đại câu chuyện lịch sử dân Israel, chúng ta thấy rằng rất là nhiều lần Đức Chúa ví tình yêu của Ngài với dân Israel giống như là tình yêu của chàng rể dành cho cô dâu vậy. Và đó không chỉ là những lời nói suông mà thôi, nhưng thật sự Đức Chúa đã ký kết giao ước, đã ban lề luật, đã ban các thiết chế cho Israel, để qua đó, qua những giao ước, qua những lề luật, qua những thiết chế ấy, Ngài đồng hành, Ngài yêu thương và Ngài chăm sóc họ. Vì thế, thưa cộng đoàn, chúng ta gọi đó là giao ước cũ hay là cựu ước. Rồi bước sang tân ước, chúng ta thấy Đức Giê-xu cũng muốn thiết lập một giao ước mới với dân của người. Giao ước mới này mang tính phổ quát và bền vững hơn. Các chi tiết trong tin mừng hôm nay tại Cana đều là những dấu chỉ để hướng chúng ta về giao ước mới này của Đức Kitô. Trở lại với câu chuyện tin mừng, thưa cộng đoàn, Thánh Gioan cho chúng ta biết trong tiệc cưới hôm ấy có thân mẫu Đức Giê-xu. Đức Giê-xu và các môn đệ cũng được mời. Thế rồi biến cố xảy ra là khi thấy nhà đám hết rượu, Đức Mẹ đã đến nói với Đức Giê-xu: họ hết rượu rồi. Theo các nhà chú giải, thứ rượu mà Đức Mẹ nói đến ở đây, thứ rượu mà nhà đám đã sử dụng lúc đầu mà bây giờ đã hết rồi, thứ rượu ấy tượng trưng cho giao ước cũ, đặc biệt là luật Mô-xê. Luật này, giao ước cũ này không mang tính vĩnh cửu, không làm cho người ta nên công chính được, không mang tính phổ quát được. Đổi lại, chúng ta thấy Đức Giê-xu xem ra không muốn tiếp tục thứ giao ước cũ này, mà người muốn thiết lập một giao ước mới. Trong câu tiếp theo của Chúa, chuyện đó can gì đến bà và đến tôi, giờ của tôi chưa đến. Chúng ta thấy có cái hạn từ giờ. Và khi đọc tin mừng Gioan, chúng ta thấy hạn từ giờ này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Giờ này chính là lúc mà Đức Giê-xu chịu chết trên thập giá, chính là lúc mà người được tôn vinh, và cũng chính trong lúc ấy người sẽ thiết lập một giao ước mới với dân của người. Giao ước mới này không còn được ghi trên bia đá như là luật Mô-xê, nhưng được ghi trong tâm khảm, trong con tim của mỗi người. Giao ước mới này không phải được ký kết bằng lễ toàn thiêu là chiên hay bò nữa, nhưng được ký kết bằng chính máu của Đức Giê-xu, bằng chính mạng sống của người trên thập giá. Đặc biệt, giao ước mới này không chỉ hướng về dân Israel mà thôi, nhưng còn mang tính phổ quát, hướng đến mọi dân nước, ở mọi nơi và qua mọi thời đại, bao gồm cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Thưa cộng đoàn, giao ước mới này cũng chính là thứ rượu thượng hạng, ngon hơn bất kỳ thứ rượu nào của trần gian này. Và chúng ta cũng có thể nói được rằng không có thứ rượu nào ở trần gian này có thể ngon bằng thứ rượu của Chúa được. Bằng chứng là khi đọc tiếp câu chuyện tin mừng hôm nay, chúng ta thấy khi mà người quản tiệc nếm thử thứ rượu mới thì ông gọi chàng rể lại và trách thế này: ai ai người ta cũng đãi rượu ngon trước, rồi khi khách nhà nhà say thì người ta mới đãi một thứ rượu xoàn hơn, còn anh thì anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Rượu ngon ấy chính là giao ước mới, rượu ngon ấy chính là tình yêu mà Đức Kitô đã dành cho hội thánh đến độ sẵn sàng hiến mình vì hội thánh. Thưa cộng đoàn, trong suốt hành trình rao giảng của Đức Kitô, chúng ta sẽ thấy người luôn hướng người nghe về thứ giao ước này, thứ giao ước mà người sẽ thiết lập trên thập giá của người. Điều thứ hai mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn trong ngày lễ hôm nay đó là hình ảnh Đức Maria hay là vai trò của Đức Maria trong cuộc đời của chúng ta. Một cách rất là thông thường, khi dự tiệc cưới, chúng ta thường lo chụp hình. Nhiều khi con thấy các chị, các cô còn lo xem mình mặc áo như thế nào. Lâu lâu lấy cái kính ra xem thử xem là mặt của mình có cần phải dặm thêm tí phấn tí son nào hay không. Rồi lo nhìn xem khung cảnh trang trí ở buổi tiệc ra làm sao. Hay là mình sẽ ngồi vào bàn ăn để bắt đầu thưởng thức những món ngon. Thế nhưng mà chúng ta thấy Đức Maria trong bài tin mừng hôm nay thì rất khác. Chúng ta có cảm giác rằng mẹ không chỉ là một khách mời bình thường, nhưng mẹ còn là một thành viên của gia đình ngày lễ hôm đó nữa. Bằng chứng là mẹ đã tinh tế nhận ra vấn đề của nhà đám và xin Chúa trợ giúp. Hai câu nói của Đức Mẹ mà con thấy rất đáng để chúng ta suy gẫm. Thứ nhất, họ hết rượu rồi. Thưa cộng đoàn, câu nói này không đơn thuần chỉ là lời thông báo, nhưng còn là một lời cầu xin Đức Giê-xu hãy ra tay giúp đỡ cho nhà đám. Là những người sống đời gia đình, thương bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em là những người hiểu rõ hơn ai hết, cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng êm đẹp, có nhiều thử thách, có nhiều mối bận tâm ở trong cuộc đời. Nhiều khi những cái điều đó nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng rượu trong gia đình chúng ta không phải lúc nào cũng ngon, thứ men tình yêu trong gia đình chúng ta không phải lúc nào cũng ngon. Nhưng mà sẽ có những lúc xem ra mình thấy men tình yêu của mình, rượu tình yêu của mình bắt đầu cạn dần, bắt đầu nhạt dần, giống như là nhà đám hôm nay vậy. Chính vì thế, chúng ta đừng quên mời đón Đức Mẹ vào trong đời sống gia đình của chúng ta. Nếu ở Cana năm ấy, mẹ đã tinh tế và mau chóng nhận ra gia đình, nhận ra vấn đề của gia đình nhà đám, thì con cũng tin rằng trong đời sống gia đình của chúng ta, mẹ cũng sẽ mau chóng nhận ra những vấn đề của chúng ta để xin Chúa trợ giúp. Mẹ đã yêu mến đôi bạn ở Cana thế nào, thì mẹ cũng sẽ yêu mến mỗi gia đình chúng ta như vậy, nếu chúng ta biết mời đón mẹ trở thành một thành viên của gia đình mình. Chúng ta có tin điều đó không? Câu nói thứ hai của Đức Mẹ: người bảo gì các anh cứ làm theo. Thưa cộng đoàn, đây cũng là lời nhắn nhủ cho tất cả mỗi người chúng ta. Thật vậy, nếu mà trong tiệc cưới ngày hôm ấy các gia nhân không tin Chúa, không múc nước lã đổ vào sáu chung đá rồi đem nước ấy cho người quản tiệc nếm thử, thì có lẽ đã không có một thứ rượu ngon nào. Thoáng nhìn chúng ta thấy những điều đó thật là phi lý. Sao tự nhiên lại đem nước lã đổ vào cái chung, rồi lại múc cái thứ nước đó cho ông quản tiệc? Con thiết nghĩ rằng các gia nhân chắc có lẽ họ cũng có nhiều lo lắng, bởi vì không khéo thì bị người quản tiệc trách mắng làm sao. Anh múc nước lã cho tôi à? Anh đùa tôi à? Và rồi mất việc lúc nào chẳng hay. Thế nhưng mà đó là cái nhìn của con người. Trở lại với tin mừng, chúng ta thấy bằng một niềm tin diệu kỳ nào đó, các gia nhân đã làm theo lời của Đức Mẹ dặn, và cuối cùng dấu lạ đã xảy ra. Thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Điều quan trọng là chúng ta đi tìm ý Chúa và làm theo ý Chúa, chứ không phải là làm theo ý chúng ta. Dù có những lúc chúng ta thấy ý Chúa sao mà kỳ quá, có thể ý Chúa trái với ý muốn của mình, có thể ý Chúa mình thấy nó không có hợp với lẽ tự nhiên theo cái nhìn của mình. Thế nhưng mà chúng ta hãy yên tâm bền trí làm theo lời Đức Mẹ: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Rồi chúng ta sẽ thấy phép lạ, rồi chúng ta sẽ thấy được ơn Chúa trong cuộc đời của mình. Ý định của Chúa thì cao siêu hơn ước muốn của chúng ta. Điều quan trọng không phải là cố hiểu cho hết ý Chúa, nhưng là hãy đặt cuộc đời của chúng ta, hãy đặt niềm tin của chúng ta vào nơi Người, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tóm lại, lời Chúa hôm nay hướng lòng chúng ta đến một thứ giao ước mới, một thứ rượu mới, đó chính là tình yêu mà Đức Kitô đã dành cho chúng ta trên thập giá, một tình yêu yêu cho đến cùng. Tình yêu ấy rất gần với đời sống gia đình, bởi vì đó là hình mẫu của tình yêu mà người vợ và người chồng được mời gọi dành cho nhau. Xin cho các gia đình biết nhìn lên tình yêu của Chúa để sống đời của mình mỗi ngày một thánh thiện và trọn vẹn hơn. Ngõ hầu đời sống của các gia đình sẽ chiếu tỏa được ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh. Amen.
Kính mời toàn đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôn Kiêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu mặc khải người chính là vị hôn phu của giáo hội đã tái lập giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người mà tội lỗi đã phá hủy. Chúng ta cảm tạ tình yêu Chúa và cùng nhau dâng lời nguyện xin.
Trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, xin cho các Kitô hữu luôn hiệp nhất với nhau trong một niềm tin nhờ tác động của Thánh Thần và ngày càng hiểu biết yêu thương nhau trong đại gia đình Kitô. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người, xin cho những người sáng tạo các chương trình giải trí biết đề cao các giá trị nhân văn, giúp con người hướng về nguồn cội chân thiện mỹ là Thiên Chúa.
Thiên Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu đã làm dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, biết gìn giữ tình yêu trong sáng và tôn trọng phẩm giá của nhau để xây nên một gia đình chan hòa tình yêu thương và luôn thủy chung với nhau.
Thiên Chúa nhận lời chúng con.
Đức Maria dạy, hễ người bảo gì thì phải làm theo. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết nghe theo lời dạy của mẹ Maria, luôn mau mắn thi hành thánh ý Chúa để hưởng trọn niềm vui cứu độ Chúa hứa ban.
Lạy Chúa, giữa bao thách đố của cuộc sống hôm nay,
xin cho các bậc vợ chồng biết một lòng cậy trông Chúa và trung tín với nhau để xây dựng một gia đình ấm êm tại thế và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con ca thiết lạy xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, toại thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lãnh Người, chúng con tự hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, khi Người cầm lãnh bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tôi,
bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Đồng thời mong đợi người nay đến, chúng con dâng lên Chúa nghi lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh cùng toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Giuse phụ ta, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp chữ tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tu mọi con cái Cha đang tàn ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nơi Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sao, nương Cha chỉ nên, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì ơn nguyện, tuy đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lừa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán thốt lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cầu cho chúng ta
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.